chân thành là khởi điểm của sự giao hảo. Với sự phát triển xã hội, những tiến bộ về kỹ thuật mới đây và sự cải thiện liên tục về mức sống, chắc chắn chúng ta giao hảo và cộng tác với những dân tộc, những đoàn thể, những tôn giáo và những quốc gia khác. Đối đầu và võ lực không phải là cách giải quyết những vấn đề của chúng ta. Vậy chúng ta có thể tương tác một cách tốt nhất với người khác như thế nào? Pháp sư Tịnh Không đã nhận xét vấn đề này trong nhiều năm, một vấn đề có vẻ rất phức tạp và đòi hỏi nhiều suy tư. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, Pháp sư Tịnh Không đã đưa ra lời giải đáp rất đơn giản và thẳng thắn: sự chân thành. Chúng ta có thể dùng sự chân thành và tâm bình đẳng để tương tác một cách thành công với mọi người. Hãy làm cho người khác những gì họ làm cho mình. Như vậy, mọi vấn đề sẽ có thể được giải quyết một cách dễ dàng. Cách thức này nghe có vẻ rất đơn giản và dễ làm, nhưng khi thử ứng dụng, chúng ta sẽ thấy không dễ như mình đã nghĩ. Giải pháp của Pháp sư Tịnh Không là giáo dục. Khi sử dụng giáo dục, chúng ta sẽ có thể giải quyết được mọi khác biệt. Tìm kiếm nền tảng chung trong khi vẫn tôn trọng những điểm khác biệt. Tại tiểu bang Queensland, ông Uri Thurman, giám đốc điều hành của đa văn hóa sự vụ thuộc tiểu bang Queensland, chủ tọa những cuộc họp hàng tháng của diễn đàn đa tín ngưỡng, các nhà lãnh đạo của những nhóm sắc tộc, những tôn giáo và các học viện gặp nhau để trao đổi ý kiến và cách kiến tạo một xã hội hòa hợp, thịnh vượng và như ý. Pháp sư Tịnh Không được mời nói chuyện tại hội nghị để chia sẻ ý kiến và nguyện vọng của ngài về đề tài thảo luận. Mọi người thảo luận đề tài đi tới giải pháp khả thi và trình những điều đề nghị cho chính phủ. Như Pháp sư Tịnh Không đã nói, mỗi nền văn hóa, mỗi tôn giáo, mỗi chủng tộc đều có những phẩm chất đáng biểu dương. Dù phát xuất từ các nền văn hóa khác nhau, chúng ta vẫn có nhiều điểm tương đồng. Nếu dùng những điểm tương đồng này làm điểm khởi hành đi tìm nền tảng chung và dẹp sang một bên mọi sự khác biệt, thì chúng ta sẽ có thể cảm nhận những điểm tốt của nhau. Như vậy, chúng ta sẽ chân thành tôn trọng nhau và không còn muốn can thiệp vào công việc nội bộ của người khác hay giải quyết những vấn đề bằng võ lực. Như vậy, mọi tranh chấp sẽ tự nhiên tiêu tan, sẽ không còn chiến tranh nữa, và xã hội sẽ hòa bình, thịnh vượng. Với những ý tưởng này, Pháp sư Tịnh Không nhiệt thành mong ước thiết lập một viện đại học đa văn hóa, hay ít nhất cũng là một ban đa văn hóa ở mỗi trường đại học, để bảo trợ và huấn luyện những chuyên viên truyền bá giáo lý đa văn hóa, và do đó phát triển sự ổn định xã hội và hòa bình thế giới, tôn trọng và nêu cao các truyền thống. Pháp sư Tịnh Không thường nói rằng, những phần chất đặc thù của nền văn hóa, chủng tộc và tôn giáo giống như những bộ phận của cơ thể chúng ta. Mỗi bộ phận đều có đặc tính và chức năng riêng. Thí dụ đầu và tay có tính chất và chức năng riêng của chúng. Chúng ta không thể dùng tay để nghĩ hay dùng đầu để làm những công việc của tay. Các tôn giáo và các nền văn hóa khác nhau có những phẩm tính và giá trị và độc đáo về chân thiện mỹ của riêng mình. Chân thiện mỹ của bên này không làm giảm thiểu chân thiện mỹ của bên kia. Chúng ta không thể cưỡng bách một người nào khác chấp nhận văn hóa của mình, lối sống hay nguyên tắc của mình. Chúng ta không nên có thành kiến cho rằng cái gì của mình cũng hơn những cái của người khác. Người khác nên bỏ lối sống của họ để theo lối sống của chúng ta. Mỗi chủng tộc đều có phẩm chất tốt của riêng mình, truyền thống của riêng mình, tính ưu việt và những đặc trưng riêng của một dân tộc chỉ có thể có được thể hiện qua văn hóa truyền thống của họ. Vì vậy, mỗi người chúng ta cần phải bảo tồn, tôn vinh và truyền lại cho những thế hệ sau những truyền thống tốt đẹp của mình. Mục tiêu của chúng ta là đạt được lòng thành thực, thánh tịnh, bình đẳng, từ bi và tỉnh thức. Chúng ta chỉ có thể giải quyết mọi vấn đề với tâm trí của mình, chứ không thể giải quyết bằng võ lực, bằng chiến tranh. Mọi vấn đề được giải quyết bằng từ bi đối với chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình. Chúng ta phải biết buông bỏ ý muốn kiểm soát người khác, vì như vậy chỉ gây thêm tranh chấp, gia tăng nghiệp xấu của mình. Không ai có thể thực sự kiểm soát người khác. Lịch sử cho chúng ta thấy nhiều thí dụ về những quốc gia cố gắng dùng võ lực kiểm soát nước khác. Khi quan sát lịch sử, chúng ta thấy nhiều chính quyền cố gắng áp đặt chế độ, giá trị, hình thức cai trị của mình lên xứ khác mà không xét gì tới lịch sử, văn hóa và truyền thống của họ, chỉ cứ muốn kiểm soát đất nước của họ. Chính quyền theo đuổi lý tưởng công chính thì đạt được sự hỗ trợ lớn, còn chính phủ không công chính thì chỉ đạt được hỗ trợ nhỏ. Nếu mục đích không công chính thì dù người dân có theo, họ cũng không thể duy trì sự kiểm soát nước khác lâu dài. Họ sẽ phải thất bại. Không ai có thể thực sự kiểm soát người khác. Những người làm như vậy sẽ phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Trong thế gian này có hai hạng người. Những người không biết tới truyền thống và nguồn gốc của mình, chỉ tìm cách kiểm soát người khác, không biết rằng mình sẽ tiêu vong. Hạng người thứ hai là biết truyền thống, gốc rễ và lịch sử của mình và biết rằng hạng người kia sẽ thất bại. Họ hiểu rằng bỏ đi những bản sắc riêng của mình hoặc áp đặt cái khác vào là những việc làm không lâu bền. Pháp Sư Tịnh Không nói rằng dân tộc Trung Hoa đã trải qua 5.000 năm lịch sử. Người ngoại quốc không hiểu được những đặc điểm của văn hóa Trung Hoa, không hiểu được sự minh triết Trung Hoa vốn đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Truyền thống và văn hóa của chúng ta cũng độc đáo như truyền thống và văn hóa của những quốc gia khác. Chúng ta cần phải tôn trọng những nét khác biệt. Chúng ta cần phải bảo vệ văn hóa của mình, cũng như tôn trọng văn hóa của các xứ khác, và ca tụng chân thiện mỹ của tất cả các dân tộc và các nền văn hóa. Như vậy, chúng ta sẽ hiểu rằng sự đa dạng của tất cả nền văn hóa là sự kỳ diệu và hoàn mỹ. Viếng thăm hội truyền bá Hồi giáo ở Singapore. Vào cuối năm 2000, lần đầu tiên Pháp Sư Tịnh Không, ông Lý Mộc Nguyên và hơn 60 tăng sĩ và cư sĩ thuộc Hội Phật giáo Singapore và Hội Phật Đà tám viếng tổ chức từ thiện của Hội truyền bá Hồi giáo Singapore. Những tĩnh tài và tĩnh vật được trao cho những người cư trú trong viện dưỡng lão và viện mồ côi của hội, và có 30 học bổng được cấp cho 30 sinh viên Mã Lai đang sống ở Singapore. Các tờ báo địa phương như Liên Hợp Tảo Báo và Tân Dân Nhật Báo và Straits Times đều đưa tin về cuộc viếng thăm này. Mấy tuần sau, khi báo chí đưa tin và phỏng vấn, cuộc viếng thăm vẫn hiện hữu trong tâm trí của người dân Singapore và chính phủ của họ, đánh giá cao sự giao hảo giữa hai nhóm sắc tộc khác nhau. Sau đó, Pháp Sư Tịnh Không và ông Lý Mộc Nguyên lập kế hoạch thăm viếng các nhóm Gia Tô giáo, Ấn giáo và các tôn giáo khác, với hy vọng củng cố mối giao hảo liên tôn giáo, giúp cho sự ổn định và hòa hợp xã hội, cũng như làm gương cho người khác noi theo. Làm lợi ích cho xã hội với lòng từ. Từ bi, giáo lý căn bản của Phật giáo. Phật giáo đích thực là một nền giáo dục với mỗi ý nghĩ về phát tâm từ bi và biểu dương hòa bình. Pháp Sư Tịnh Không khuyên mọi người hãy gia tăng lòng khoan dung, mở rộng tâm trí để thương yêu mọi loài chúng sinh, không phải riêng gia đình và bạn bè mà còn với người xa lạ và kẻ thù, thú vật, cây cỏ cùng tất cả những loài vô tình. Lòng từ bi vô lượng này là trung tâm của niềm tin, sự hiểu biết và pháp thực hành của hành giả. Từ bi là động lực dựa trên sự hiểu biết rằng tất cả chúng ta có cùng nguồn cội và tất cả là một thực thể. Đức Phật giải thích luật nhân quả rằng mọi ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta đều mang lại một hệ quả. Hoàn cảnh hiện tại và mọi sự việc xảy ra cho chúng ta đều có nguyên nhân mà chúng ta đã gieo trồng trong những kiếp trước. Khi hiểu biết như vậy, chúng ta sẽ đối xử với người khác một cách từ bi và thành thật, vì chúng ta biết rằng ý nghĩa và lời nói và hành vi hiện tại của mình là nguyên nhân tạo ra những hệ quả ở tương lai. Vì vậy, chúng ta nên quý trọng mọi mối quan hệ mà mình gặp hàng ngày. Theo Phật giáo, thì để hai người cùng đi chung một chuyến xe buýt. Họ phải đã có một liên hệ nào đó với nhau trong nhiều kiếp trước. Với người thân và bạn bè, chúng ta từng có liên hệ với nhau trong hàng ngàn năm. Để có thể thân cận như vậy trong kiếp này, điều này dạy cho chúng ta một chân lý là đừng nghĩ tới những điều lợi hay bất lợi cho riêng mình, và đừng quan tâm tới những chuyện nhỏ mọn. Tất cả các sinh linh đã có lần là cha mẹ của chúng ta trong quá khứ và sẽ là những vị Phật trong tương lai. Hiểu như vậy, chúng ta cư xử với người khác một cách hiền hòa và vui vẻ, vì chúng ta đã biết họ, đã yêu họ trong những kiếp trước. Được gặp lại họ trong kiếp này là cơ may hiếm có. Chúng ta cần phải quý trọng những liên hệ hiện tại và không bận tâm với những chuyện nhỏ vốn thực sự không có gì quan trọng. Khi đạt được sự hiểu biết như vậy, chúng ta sẽ có thể giải trừ tính vị kỷ của mình và đạt được cấp độ tất cả là một, một là tất cả. Đây là bước đầu tiên tiến tới từ bi và là điều mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta đã làm. Có ba bước căn bản mà chúng ta phải thực hiện để phát tâm từ bi đối với người khác. Thứ nhất là chúng ta có thể dùng tài sản hay sức lực của mình để giúp người khác vượt qua những lúc khó khăn của họ. Thứ hai, chúng ta có thể giới thiệu những lời Phật dạy cho người khác và giúp họ đạt được sự lợi ích từ Phật giáo. Thứ ba, chúng ta có thể giảng giải cho họ biết nguyên nhân nỗi khổ hiện tại của họ và họ có thể làm gì để vượt qua sự đau khổ ấy, và do đó tạo dựng đời sống hạnh phúc. Đây là cách chúng ta phát triển lòng từ bi đích thực. Đây là việc mà Pháp Sư Tịnh Không đã làm bao nhiêu năm nay để tạo lợi ích cho chúng sinh và làm gương cho tất cả chúng ta. Năm giảng dạy từ bi để làm lợi ích chúng sinh. Trong 40 năm, Pháp Sư Tịnh Công đã truyền bá Phật Pháp, khuyến khích mọi người đối diện với cuộc sống bằng thái độ tích cực và đón chào tương lai với niềm tin và hy vọng. Hầu như tất cả mọi người thành công đều đã phải đối diện với những chướng ngại và những nghịch cảnh mà ít có người nào khác biết tới. Ngày nay, người ta trông thấy những thành công và thành tựu của Ngài. Rất ít người biết đến sự cô đơn và khó nhọc mà Ngài đã chịu đựng trong những năm đầu tu luyện bằng cách đi theo con đường ít ai đã trải qua. Ngài tin tưởng vững chắc rằng nhiệm vụ căn bản của các tăng ni là truyền bá giáo lý chân chánh của Đức Phật, chứ không chỉ làm những lễ nghi tôn giáo. Ngài từng bị hiểu lầm và bị nói xấu. Đó là thời gian Ngài rèn luyện mình để chứng ngộ chân lý, để buông bỏ mọi tham dục và đạt được sự giải thoát tri kiến và giác ngộ. Ngày nay chúng ta thấy Pháp Sư Tịnh Không được chào đón với những bó hoa, những tràng pháo tay và sự hỗ trợ ở bất cứ nơi nào Ngài tới. Tín giả mong mỏi chờ đợi Ngài xuất hiện, biểu lộ sự thành kính khi Ngài bước lên pháp tòa để thuyết giảng. Có ai biết rằng phía sau những nụ cười và gương mặt bình thản của Ngài là một gánh nặng trách nhiệm, khối lượng của sự quan tâm tới chúng sinh khi Ngài ra sức truyền bá giáo lý của Đức Phật. Pháp Sư Tịnh Công luôn ý thức về những khổ đau của chúng sinh và luôn có ý nghĩ làm sao để giúp họ thoát khỏi sinh tử luân hồi. Ngài cảm thấy có một nỗi buồn lớn cho tình trạng của thế gian và cảm thông với những đau khổ của muôn loài. Sau khi di cư tới Đài Bắc do hoàn cảnh thay đổi, Ngài hoang mang không biết sau này mình sẽ đi tới đâu. Trong thời gian khó khăn này, bà Hàng Anh và phu quân của bà đã cung thỉnh Ngài tới cư ngụ nơi nhà của họ để tiếp tục việc truyền bá Phật Pháp. Sự cống hiến này không dành cho bản thân của Pháp Sư mà phát xuất từ sự hiểu biết của bà về tầm quan trọng của Phật giáo. Từ sự hiểu biết này phát sinh lòng thành kính của bà đối với Phật giáo, sự giúp đỡ của bà dành cho các vị Pháp Sư có tài năng và ý thức trách nhiệm đáng cảm động của bà đối với lợi ích của người khác. Mục tiêu chính yếu của bà là bảo vệ những giáo lý chân chánh và bảo đảm sự liên tục của những giáo lý đó cho các thế hệ tương lai. Bà dùng mọi phương tiện có thể để tìm chỗ cho Pháp Sư Tịnh Không thuyết pháp. Bà mượn hay thuê chỗ, bất kể rộng hay hẹp, rồi khuyến khích mọi người đến nghe Ngài diễn giảng. Pháp Sư Tịnh Không nói rằng Ngài cũng như một hạt giống đã được giáo sư Phương Đông Mỹ lựa chọn, đại sư Trương Gia gieo trồng, và được cư sĩ Lý Bỉnh Nam vun xới và ông bà cư sĩ Hàng Anh chăm sóc. Sau khi đã làm tròn vai trò hộ pháp cho ngài Tịnh Công đạt đến thành tựu, bà Hàng Anh được Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Tịnh Độ vào ngày 5 tháng 3 năm 1997. Qua tấm gương của bà, chúng ta đã thấy rõ công đức và lợi ích bất khả tư nghị tích lũy từ việc hộ trì chánh pháp. Điều này đã tăng thêm niềm tin của chúng ta vào tín ngưỡng, tri kiến và pháp môn tu tập của mình, đồng thời tái củng cố niềm tin vào pháp môn tịnh độ của chúng ta. Trên thế gian này, thiện và ác xen lẫn với nhau. Điều thiện là bảo vệ chánh pháp, điều ác là phá hoại chánh pháp. Bà Hàng Anh là người suốt đời tranh đấu chống lại bất công, nhận ra được cái tốt đó khi bà gặp nó. Vì vậy, Pháp Sư Tịnh Không sẽ mãi mãi ghi nhớ lòng tử tế của những người hộ trì cho ngài đạt thành tựu trên bước đường hoằng pháp. Để đền đáp sự tử tế này, ngài tha thiết kêu gọi hành giả tinh tấn tu tập, kiên trì không lùi bước và làm tất cả những gì có thể được để vào được Tây Phương Tịnh Độ thành Phật ngay trong kiếp này. Thông thường khi đã có tuổi, người ta về hưu để củng cố và hưởng thú vui gia đình, hoặc xa lìa cuộc sống, nằm đợi phút giây cuối cùng. Những Pháp Sư Tịnh Không dù đã qua tuổi 70, ngài vẫn khỏe mạnh và tiếp tục công việc của suốt đời mình. Đó là gánh vác trách nhiệm giúp đỡ chúng sinh giác ngộ và giải thoát sinh tử luân hồi. Pháp Sư đã suốt đời xuất sắc nêu gương tốt ấy cho mọi người. Tháng 11 năm 1998, Pháp Sư Tịnh Không bị cảm lạnh nặng và được khuyên nên nghỉ ngơi. Ngài sửa soạn sớm hơn thường lệ cho việc diễn thuyết và đợi những người thị giả tới đưa ngài ra giảng đường. Trong thời gian này, ngài tiếp tục chương trình nói chuyện hàng ngày vào buổi sáng và thường những bài thuyết pháp kéo dài 2 giờ. Bất kể mắt bị sưng và những cơn ho nghiêm trọng, Pháp Sư Tịnh Không vẫn thuyết giảng với phong thái như thường thế, nâng cao tinh thần và thu hút thính giả. Trong những bài giảng dài khi bệnh ho nặng hơn, ngài vẫn tỏa ra dáng điệu vui vẻ. Mọi người đều cảm động và một sự im lặng kính cẩn tràn ngập giảng đường. Từ lúc đó, các đệ tử của ngài không muốn cáo bệnh nữa và đã cố gắng nhiều hơn để noi gương bậc Pháp Sư này. Những bộ băng giảng chính của Pháp Sư Tịnh Không hiện có: Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa 350 VCD, Kinh Vô Lượng Thọ 12 băng cassette, Kinh Hoa Nghiêm 180 băng cassette, Kinh Địa Tạng 80 VCD, Kinh Kim Cang Bát Nhã 203 VCD, Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác 29 VCD. Những băng giảng của Pháp Sư Tịnh Không đã được đạo hữu Thanh Trí hiện ở Sydney, Úc Châu chuyển ngữ sang tiếng Việt. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh 29 VCD, Kinh Kim Cang Yếu Nghĩa 5 băng video, Kinh Thủ Lăng Nghiêm Chương Tứ Tịnh Minh Hối 5 băng video, Kinh Thập Thiện Nghiệp Báo 2 băng video, Phật Pháp Bất Ly Sinh Hoạt 1 băng video, Mục Tiêu Chung Cục Của Sự Học Phật Yếu Nghĩa Của Kinh Hoa Nghiêm 1 băng video, Tịnh Ảnh Lục Lời Vàng Của Pháp Sư Tịnh Không 3 băng video, Liễu Phàm Tứ Huấn Cải Tạo Vận Mệnh 4 băng video. Quý Phật tử muốn thỉnh các băng trên xin liên lạc về Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu để thỉnh. Cứu trợ nạn nhân thiên tai bằng tiền và tài vật. Vào tháng 7 năm 1998, mọi người trên thế giới đều theo dõi tin tức về cơn lụt lớn ở sông Trường Giang và sông Nộn. Hàng ngàn người dân và binh sĩ Trung Hoa đã vai sát vai, đứng trong nước cao tới ngực, dùng thân mình làm những bức tường người để cứu những nạn nhân thiên tai và tài sản của họ thoát khỏi trận bão lụt lớn nhất trong 100 năm qua. Pháp Sư Tịnh Không tràn ngập lo buồn khi Ngài được biết về số phận của các nạn nhân, vì Ngài cảm thấy sự đau khổ của họ là sự đau khổ của mình. Nếu những người dân Trung Quốc với mọi tầng lớp có thể đoàn kết để đối diện với đại họa này, tại sao Ngài cũng là người Trung Hoa lại không giúp đỡ? Vào giữa tháng 8, Pháp Sư Tịnh Không, cư sĩ Lý Mộc Nguyên, Hội Phật giáo Singapore và Hội Phật Đà bảo trợ cuộc vận động quyên tiền giúp cho nạn thiên tai ở Trung Quốc. Chỉ trong vòng vài tuần lễ, số tiền quyên đã lên tới 150.000 đồng Singapore. Số tiền này được trao cho Sứ quán Trung Quốc tại Singapore và được phân phối ngay cho các nạn nhân. Tuy nhiên, mọi người tiếp tục đóng góp cứu trợ và trong vòng vài tuần đã có thêm 500.000 đồng Singapore nữa. Trong những tuần lễ kế tiếp, Pháp Sư Tịnh Không và ông Lý Mộc Nguyên đã gửi tặng số tiền cứu trợ này cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền bà Trần Bảo Lưu và đệ nhất bí thư ông Bành An Hải, cũng như các nhân viên của Đại sứ Trung Quốc đích thân thăm viếng Hội Phật giáo Singapore để nhận số tiền cứu trợ. Đệ nhất bí thư cũng viếng thăm Hội Phật Đà để ngỏ lời cảm tạ nhân danh Đại sứ và các nạn nhân. Rồi vào tháng 10, Pháp Sư Tịnh Không lại nhận tin cho biết hầu hết những vùng thiên tai đang bước vào mùa đông khắc nghiệt, mà các nạn nhân đã mất nhà, y phục, tất cả trong trận lụt bây giờ lại không có y phục mùa đông do khan hiếm. Vì vậy, Pháp Sư lại kêu gọi mọi người thực hành tâm từ bi và hạnh bố thí, giúp đỡ các nạn nhân vượt qua cảnh thiếu thốn dường như bất tận này. Với lời kêu gọi khẩn cấp này, tiền cứu trợ được đóng góp mau chóng, để là 100.000 bộ y phục mùa đông. Pháp Sư đã giao cho cô Thôi Ngọc Tinh, một danh gia Trung Hoa chủ nhân một xưởng chế tạo dụng cụ nặng, nhiệm vụ may và phân phối số y phục này. Cô Thôi Ngọc Tinh không những đã làm công tác này, mà còn tặng thêm cho mỗi nạn nhân 100 yuan tiền Trung Quốc và một bao bột mì. Pháp Sư Tịnh Không rất vui mừng khi được biết rằng một số nhu cầu cấp thiết của các nạn nhân đã được đáp ứng. Những hoạt động từ bi này của Pháp Sư Tịnh Không không chỉ giải quyết một số nhu cầu vật chất của các nạn nhân, mà còn gây cho họ niềm hy vọng xây dựng lại tất cả những gì đã mất, tái thiết các trường học và tạo niềm hy vọng trong vùng thiên tai. Trận lụt ở sông Tùng Hoa và sông Nộm đã nhấn chìm hoa màu và những vùng nông nghiệp lớn. Nhiều nhà cửa và trường học bị hư hại nặng và một số bị phá hủy hoàn toàn. Pháp Sư Tịnh Không cảm thấy chính phủ Trung Hoa đã làm rất nhiều để giúp 200 triệu người chịu ảnh hưởng của trận lụt. Về việc tái thiết các trường học, Ngài sẽ hết sức giúp đỡ bằng bất cứ cách nào có thể. Ngài biết rằng trường học là nơi tốt nhất để gây hy vọng, là cái nôi trí thức của nền văn minh hiện đại và sự phát triển xã hội. Trong số những kiến trúc thì trường học phải được tái thiết trước nhất. Vì vậy, công tác xây dựng lại trường tiểu học và trung học là điều cực kỳ quan trọng đối với Pháp Sư Tịnh Không. Dưới sự hướng dẫn của chính Ngài, kế hoạch gây quỹ cho 10 trường học Ánh Sáng Từ Bi và 20 trường Hiếu Kính Thành đã được tiến hành mau chóng. Chẳng bao lâu nữa, nhờ lòng từ bi vô hạn của Ngài, chúng ta sẽ thấy được những ngôi trường mới xây mở cửa từng trường một trong vùng đất Đông Bắc rộng lớn của Trung Hoa. Giúp đỡ dài hạn dành cho Trung Hoa, quê hương của Pháp Sư Tịnh Không. Pháp Sư Tịnh Không dành sự giúp đỡ cho Trung Hoa từ năm 1980, thường dưới hình thức quyên tặng tiền, sách, từ điển. Từ năm 1989 tới 1995, Pháp Sư Tịnh Không đã tặng 800 bộ đại tạng kinh cho các tử viện, Phật học viện và các hội Phật giáo dành cho các cư sĩ. Năm 1991, miền Đông Trung Quốc bị lụt lớn, Pháp Sư đã làm hết sức để giúp đỡ và nói gương Ngài. Thư viện Phật giáo Hoa Tạng, cơ quan giáo dục Phật Đà đã tặng 250.000 Mỹ Kim để giúp các nạn nhân. Năm 1992, cơ quan giáo dục văn hóa Phật giáo ở Trung Quốc được thành lập và Pháp Sư Tịnh Không đã tặng 40.000 Mỹ Kim cho họ. Năm 1993, Pháp Sư Tịnh Không bảo trợ cho nhà xuất bản Nam Kinh và thư quán Phật giáo Thượng Hải để in và ấn tống miễn phí 10.000 bộ từ điển Phật học cho tất cả các trường Phật học khắp Trung Quốc. Cũng trong năm đó, Ngài cũng tặng 35 bộ 500 cuốn ECLFD cho Thư viện Bắc Kinh và Thư viện Thượng Hải và một số trường đại học. Năm 1994, Ngài tặng 60.000 đồng Singapore để giúp một dự án lập các thư viện trong hàng ngàn ngôi làng ở Trung Quốc. năm 1997, Pháp Sư Tịnh Không viếng thăm thành phố quê hương của Ngài, nơi Ngài đã ra đi 50 năm trước. Ngài gửi 100 máy vi tính 586 cho trường trung học Lô Giang. Trong năm sau đó, Ngài tặng 600.000 yuan cho thư viện mới được thiết lập ở trường trung học Lô Giang. Siêu sinh tịnh độ bằng pháp môn Nhất Quán. Thực hành hiếu kính và báo đáp công ơn, nền móng của pháp tu tịnh độ. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Đức Phật dạy chúng ta ba điều căn bản, ba điều kiện để vãng sanh về Tây Phương tịnh độ. Điều thứ nhất là hiếu kính với cha mẹ, các vị thầy, các bậc trưởng thượng, có lòng từ bi không sát hại sinh linh nào và thực hành 10 điều thiện. Pháp sư luôn luôn dạy rằng Phật giáo là một nền giáo dục dựa trên nền móng hiếu kính. Làm sao chúng ta có thể tin là người khác thành thực nếu họ không hiếu kính với cha mẹ? Làm sao họ có thể tôn trọng chúng sinh nếu họ không kính trọng thầy của mình? Hiếu kính không phải là quan tâm tới nhu cầu vật chất của cha mẹ, mà còn thực hiện ý nguyện của song thân nữa. Hiếu kính cũng là căn bản của truyền thống Trung Hoa. Chúng ta cần phải mở rộng từ căn bản này bằng sự hiếu kính không chỉ với cha mẹ của mình, mà còn với tất cả các bậc cha mẹ khác. Nếu chúng ta có thể kính trọng chúng sinh khắp pháp giới vì họ là cha mẹ quá khứ của mình, bảo vệ môi trường và quý trọng mọi liên hệ và hoàn cảnh, thì như vậy là chúng ta đã thực hành hiếu kính tới chỗ thành tựu viên mãn. Trong Khổng giáo, hiếu kính được giới hạn trong gia đình, chủng tộc hay tổ quốc của chúng ta. Trong Phật giáo, hiếu kính được mở rộng bao gồm tất cả vạn vật trong vũ trụ. Lý do mỗi Phật tử phát bốn đại nguyện hàng ngày chính là tâm quảng đại vô lượng này. Nguyện thứ nhất là chúng sanh không số lượng, có nguyện đều độ khắp, là mở rộng không giới hạn lòng hiếu kính. Điều này cho thấy rằng sự báo đáp công ơn của Phật giáo chính là phát triển sự hiếu kính của Khổng giáo. Trong pháp môn tịnh độ, chúng ta thực hành hiếu kính với cha mẹ và các vị thầy của mình và báo đền bốn ơn cha mẹ, thầy tổ, tổ quốc, chúng sinh và chư Phật, cũng giống như tất cả những pháp môn Phật giáo khác. Đó là lý do Phật giáo được chấp nhận một cách mau chóng và nhiệt thành ngay khi tôn giáo này vừa mới truyền vào Trung Hoa lần đầu tiên. Phật giáo hoàn hảo trong những luật tắc và giáo lý. Sự minh triết của Phật giáo dành cho hết thảy chúng sinh, kính trọng các bậc thầy và giáo lý của các ngài, biết ơn và báo ơn của người khác, đó là những nhân tố chính yếu làm cho Phật giáo đã thịnh vượng ở Trung Hoa. Pháp môn Nhất Quán, con đường đơn giản và trực tiếp để thành tựu. Khi mới nghiên cứu Phật giáo, Pháp sư Tịnh Không đọc những cuốn sách về những nguyên lý và giáo lý cốt tủy của Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm Tông, Duy Thức Tông, Tam Luận Tông, v.v. Ngài đã rất may mắn được gặp những vị thầy giỏi, uyên thâm đạo đức và nổi tiếng. Vì vậy, Ngài đã mau chóng xây dựng nền móng vững chắc về giáo lý, Ngài giải thích. Dưới sự hướng dẫn của giáo sư Phương Đông Mỹ, tôi được biết rằng nghiên cứu và thực hành Phật giáo là niềm vui lớn nhất cho loài người. Với đạo sư Trương Gia, tôi nhận ra ý nghĩa thực sự của minh triết và xả ly. Sau đó, Pháp sư Tịnh Không học với ông Pháp sư Lý Bỉnh Nam. Khi Pháp sư Lý bảo Ngài hãy buông bỏ tất cả những gì ông đã dạy trước đây và bắt đầu làm lại từ đầu, Ngài đã nghe lời. Sau 10 năm học giáo lý của thầy Lý Bỉnh Nam, Pháp sư Tịnh Không hiểu rằng người ta có thể đạt giác ngộ viên mãn bằng cách học bất cứ cuốn kinh nào, thực hành bất cứ pháp môn nào trong 84.000 pháp môn. Tuy nhiên, điều quan trọng là sơ cơ, nên chọn cuốn kinh nào và pháp môn nào thích hợp với mình nhất, và tập trung riêng vào cuốn kinh đó liên tục trong nhiều năm. Chỉ bằng cách tập trung này mà chúng ta có thể đạt được định tâm sâu xa và chứng ngộ trí tuệ nội tại của mình. Với sự nhẫn nhục và tinh tấn như vậy, chúng ta sẽ thành tựu trong sự học ngoại điển lẫn nội điển. Khi sáng lập trường giáo dục Phật giáo thì chương trình giảng giải được soạn theo ý nguyện của Pháp Sư Tịnh Không cũng thành thần. Pháp Sư tin chắc rằng trong xã hội hiện đại của chúng ta chỉ có phương pháp giảng giải theo truyền thống Trung Hoa mà Pháp Sư Lý Bỉnh Nam đã dùng mới thích hợp với việc giáo dục của những người kế thừa Phật giáo. Vì vậy, từ lúc bắt đầu dự án, nhà trường, nguyên tắc của trường, mục tiêu và soạn chương trình, tất cả đều theo triết lý của Pháp Sư Tịnh Không. Phương pháp dạy theo truyền thống Trung Hoa là tập trung và nghiên cứu một đề tài. Pháp Sư cảm thấy rằng phương pháp truyền thống này có hiệu quả hơn là phương pháp mà các trường Phật học và các đại học ngày nay đang dùng. Ngài nói, mục tiêu của một trường Phật học hoàn toàn khác với các trường đại học hiện đại. Thí dụ, mục tiêu của một trường y khoa là đào tạo bác sĩ. Mục tiêu của một trường luật là đào tạo luật sư. Còn mục tiêu của một trường Phật học là học thành Phật và Bồ Tát. Chế độ quản trị và chương trình giảng dạy của nền giáo dục hiện đại không thích hợp với nền giáo dục Phật giáo. Nếu chấp nhận chế độ giáo dục hiện đại, chúng ta sẽ không chỉ lãng phí tiền bạc và nhân lực, mà còn có điều quan trọng hơn nữa là chúng ta sẽ làm cho người ta mất cơ hội đạt đến giác ngộ, và như vậy là một sự sai lầm lớn. Vì vậy, Pháp Sư Tịnh Không cho rằng các trường Phật học nên dùng phương pháp này như các thầy tổ đã dùng, chúng ta mới đạt được thành tựu. Tại sao chế độ giáo dục Phật giáo ngày nay không có hiệu quả? Vì chúng ta đã từ bỏ quá khứ của mình để thu nhận những gì phổ thông ngày nay. Phương pháp truyền thống dạy sinh viên cách tập trung tâm trí, còn phương pháp hiện đại chỉ dạy sinh viên tích lũy thông tin mà hầu như không dạy gì về thiền. Tóm lại, chúng ta bị kẹt trong những tiểu tiết mà quên mục tiêu, thấy rừng mà không thấy cây. Làm sao chúng ta có thể hy vọng đạt thành tựu? Áp dụng pháp môn tịnh độ, pháp tu thích hợp nhất cho xã hội ngày nay. Đức Phật nói rằng, trong thời chánh pháp người ta thành tựu pháp thiền quán, trong thời tượng pháp, người ta thành tựu pháp thiền định, và trong thời mạt pháp, người ta thành tựu pháp môn tịnh độ. Vì vậy, Pháp Sư Lý Bỉnh Nam cống hiến cuộc đời mình cho việc thực hành và giảng dạy pháp tu tịnh độ. Ở đỉnh cao sự nghiệp dạy đạo của Pháp Sư Lý Bỉnh Nam có khoảng 200.000 hành giả tịnh độ tu theo giáo lý này. Lối dạy của ông rất mềm dẻo và sáng tạo, vì ông hướng dẫn người học theo trình độ hiểu biết của mỗi người. Ông là một người đáng kính, là khuôn mẫu cho tất cả mọi người. Cuộc đời của ông phản chiếu những gì ông dạy cho người khác. Dưới sự hướng dẫn của Ngài Lý Bỉnh Nam, Pháp Sư Tịnh Không thấu triệt rằng tịnh độ là pháp môn thích hợp nhất cho thời đại này. Và do đó, Ngài đã dành cuộc đời của mình cho việc truyền dạy pháp môn tịnh độ này. Ngài nhận thấy rằng, một học giả Phật giáo có thể đọc nhiều về giáo lý và có vẻ biết đủ thứ, nhưng lại không thể giải quyết những vấn đề căn bản, sinh, lão, bệnh và tử, không thể giúp chúng sinh giải thoát luân hồi. Bây giờ chúng ta đang ở trong thời mạt pháp. Vì vậy, pháp môn tịnh độ là phương cách thích hợp nhất để đạt thành tựu trong một kiếp, và là cách tốt nhất để cứu độ chúng sinh. Lời kết. Ngày nay nhiều người đang tìm lời giải đáp cho câu hỏi tại sao chúng ta sinh ra, tại sao chúng ta sống và chết. Dù ở Đông Phương hay Tây Phương, đời sống của chúng ta trở nên loạn động hơn. Vì vậy, chúng ta dễ bị căng thẳng và thất vọng. Đức Phật dạy chúng ta dùng sự thành thật, thánh tịnh, bình đẳng, tỉnh thức và từ bi để giải quyết những vấn đề tâm linh của mình vốn do nhiều phiền não gây ra. Ngài dạy rằng, cốt yếu không có gì khác biệt giữa Phật và phàm phu, và tất cả chúng sinh đều có Phật thánh. Tất cả đều bình đẳng. Nếu tinh tấn tu tập, chúng ta sẽ đạt được giác ngộ và giải thoát. Phật giáo có nhiều pháp môn thâm diệu và khó thấu triệt, do đó khó thực hành. Ở Tây Phương hiện nay, pháp môn thiền và Phật giáo Tây Tạng đã được chấp nhận rộng rãi, nhưng khó đạt thành tựu viên mãn, vì do thiếu những vị thầy có khả năng và có nhiều chướng ngại mà hành giả có thể gặp phải. Trong khi pháp môn tịnh độ thì vừa dễ vừa an toàn để thực hành. Người ta có thể thực hành pháp môn này ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào. Hành giả tu theo tịnh độ chỉ cần có niềm tin vững chắc, có ý nguyện thành thực và siêng năng tu tập. Chúng ta có thể niệm thầm hay niệm lớn bốn chữ A-di-đà-phật hay sáu chữ Nam-mô-a-di-đà-phật trong khi đi, đứng, nằm hay ngồi. Trong thời đại luôn biến chuyển này, nếu chúng ta giữ lòng thành thực, từ bi, ý nguyện kiên cố giải thoát luân hồi sanh tử, nhẫn nhục thực hành nhiều năm và tinh tấn nhìn thấu chân lý cũng như buông bỏ mọi ái dục, thì chắc chắn chúng ta sẽ thành tựu. Mặc dù hiện nay tuổi đời đã gần 80, nhưng pháp sư Tịnh Không vẫn không cảm thấy mệt mỏi trên bước đường hoàn truyền chánh pháp. Ngài vẫn tiếp tục công việc của mình, du hóa khắp nơi trên thế giới, từ châu Á sang Âu, rồi châu Mỹ, để thuyết giảng kinh điển Đại Thừa và truyền bá pháp môn tịnh độ. Những hoa trái tu tập của Ngài đã và đang nở rộ, cho thấy Ngài đã có một phần nào chứng ngộ trong pháp môn này, và chính điều này đã gây cảm hứng và thu hút hàng vạn Phật tử tu theo pháp môn này. Thật vậy, một đời chính mình niệm Phật và khuyên người niệm Phật, pháp sư Tịnh Không đã mang lại an lạc và hạnh phúc cho mọi người trên thế gian này. Cuộc đời tu tập và hành đạo của pháp sư là một tấm gương sáng ngời cho hàng hậu học noi theo. Cuộc đời của Ngài cũng là một chứng tích cực kỳ sống động cho tiến trình trở về cội nguồn tâm linh, tự tại, an lạc, giải thoát và giác ngộ. Bất cứ hành giả nào có dịp tiếp xúc trực tiếp với Ngài sẽ thể nghiệm được những gì của Ngài đạt được. Qua phong thái, giọng nói và diễn mạo của Ngài, hành giả có thể nhận ra được chánh báo và ý báo của Ngài đã thành tựu một cách viên mãn. Không ai khác hơn chính Ngài đã thúc giục chúng ta hãy siêng năng tinh tấn niệm Phật để cải đổi vận mạng, để xả bỏ tấm thân phàm phu ngũ trược này để được pháp thân Phật. Chúng ta hãy nhất tâm trì niệm hồng danh A Di Đà Phật một cách không hoài nghi, không pha trộn với những pháp môn khác và những tạp niệm, không gián đoạn, liên tục quán niệm và trì niệm Phật A Di Đà. Chắc chắn chúng ta sẽ đạt được an lạc và hạnh phúc thật sự ngay trong kiếp sống này, và sẽ vãng sanh vào thế giới Tây Phương Cực Lạc ở mai sau. Nam mô A Di Đà Phật. Tổng hợp theo nhiều tài liệu khác nhau do Hội Giáo dục Phật Đà Đài Loan cung cấp vào tháng 3 năm 2003, Thích Nguyên Tạng.
Trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng chung chung. Con xin lại đấng đại hùng, rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Từ quá khứ vô vàn Phật hiện, ở đương lai vô lượng thế tôn. Đời nay chư Phật độ sanh, còn xin kinh lễ tâm mình. Mười Phật hiệu ứng cung mầu nhiệm, chánh biến chi minh hạnh hồng danh. Thần đức thiện thể cao dày, bậc thế gian dài chỉ bay chân tâm. Vô thường sĩ pháp thân tình diệu, bậc trượng phu điều ngự chúng sanh. Nhân thiên cha lành bà gọi Phật Thế Tôn hiện uy linh độ đời. Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Tự quy giác tánh Bồ Đề Tâm, nguyện viên thành từ đây. Theo năm võ vi chân sám tội, những lỗi lầm tham giận mê si, cúi xin Phật vào chúng. Con nguyện tinh tấn.